Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 5 Tùy Thủy Công Đức, là nói Phật lúc mới phát tâm không tiếc thân mạng, xả bỏ đầu mắt tủy ốc, tu các khổ hạnh đến khi thành đạo và diệt độ hết thảy công đức, cho đến lục thú tứ sanh thanh văn bích chi Phật, tất cả chư Bồ Tát, hết thảy tất cả chư thiện công đức, con đều tùy thuận hoan hỷ, gọi là tùy hỷ công đức. Trong phần trước chúng ta đã học qua tùy hỷ công đức là đối trị cái tâm ganh ghét và tâm ngạo mạn của chúng ta. Đây đều là những lỗi lầm và phiền não rất là nghiêm trọng. Trong quá trình tu học, đây chính là một việc lớn. Mỗi ngày chúng ta có đọc thập đại nguyện vương, cũng thường đọc trong hai khóa tụng niệm sáng và tối. Thế nhưng cái tâm ganh ghét cản trở rất khó tránh khỏi. Chúng ta nhìn thấy người ta tu được giỏi, chúng ta có hoan hỷ hay không? Người ta làm được tốt, chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Tôi học Phật đã có 59 năm. Thật sự mà nhìn thấy người tùy hỷ không nhiều, còn nhìn thấy người ganh ghét cản trở thì quá nhiều, quá nhiều. Cho nên vì sao Phật Pháp lại suy? Vì sao Phật Pháp không có nhân tài? Theo tôi nghĩ, không phải không có nhân tài, vì nhân tài không thể ra mặt. Hễ vừa ra mặt thì bị người đập xuống. Đây là sự thật. Nếu là từ trên quả báo mà nói thì quả thật là đáng sợ. Nên biết ganh ghét cản trở là diệt Phật Pháp. Quả báo của diệt Phật Pháp chư vị đều biết là đọa địa ngục A Tỳ. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, nhưng vì chúng ta đã sơ xuất độc tụng, cũng đã sơ xuất diễn giảng, không có thật sự chú tâm mà tư duy xem xét kỹ. Đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, lúc mới phát tâm mãi cho đến nhập bát niết bàn, đây là nói chư Phật Như Lai thị hiện tám tướng thành đạo. Đích thật khó hành mà hành được, khó tu mà tu được. Đệ tử Phật thật sự phát tâm học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nhất định phải biết tùy hỷ công đức, không khác gì với công đức tu học và công đức giáo hóa chúng sanh của chư Bồ Tát vậy. Các ngài phát tâm tu hành gian nan, có được công đức không dễ, nhưng chúng ta tùy hỷ thì dễ. Chỉ cần biết tùy hỷ, có được công đức cùng với các ngài là bình đẳng. Thí như một cây đèn cầy được đốt sáng, chúng ta cũng là một cây đèn cầy nhưng chưa được đốt sáng, Chúng ta có thể mượn ánh sáng của các ngài để đốt sáng lên, thì ánh sáng của chúng ta không khác gì với ánh sáng của các ngài. Nay chúng ta chẳng những không mượn ánh sáng mà còn thổi tắt ánh sáng của họ. Đây là tâm ganh ghét, là làm trở ngại. Chẳng những tự mình không được thành tựu, cũng hại người khác không được thành tựu. Chúng ta phải thử hỏi xem. Tôi xin đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Quý vị thổi tắt ngọn đèn cài, ngọn đèn của người ta thì trở thành bóng tối. Xin hỏi, có thổi tắt được ngọn đèn của người ta hay không? Nhưng nếu người ít thiện căn thì bị quý vị làm cản trở, họ sẽ thối tâm, cho nên rất khó hành Bồ Tát đạo. Thế nhưng người thật sự phát đại nguyện, thật sự tu hành nhẫn nhục ba la mật thì khác hẳn. Dù quý vị có làm cản trở họ như thế nào, họ cũng chịu đựng nổi. Con đường này bị chặn không thông, hãy còn con đường khác. Ngài Lão Tử có nói, thượng thiện nhược thủy, làm sao chặn được nước? Chặn bên này thì nó chảy bên kia, chặn bên kia thì nó chảy bên này. Nó là xuôi dòng chảy xuống. Chúng ta mà hiểu rõ cái đạo lý này thì mới biết tu tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác phát tâm tu hành thì trong tâm chúng ta hoan hỷ. Tùy theo khả năng của mình khích lệ họ, giúp đỡ cho họ được thành tựu, thì cái công đức này rất lớn. Cái công đức này lớn bằng công đức của họ tu hành. Tại sao chúng ta không tùy hỷ công đức? Đặc biệt là trong xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay hình như đối với những hành vi bất thiện, họ xem như là chuyện thường, đã trở thành thói quen rồi mà họ không có cảm thấy đó là tội lỗi. Họ cũng không biết những hành vi đó là tội nghiệp. Họ không có cảm thấy là tội nghiệp. Họ đều nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Người khác không thể giỏi hơn ta. Đích thật khác với cách giáo dục xưa kia. Vào thời xưa, chỉ cần là người học hành hoặc là người không học hành, họ cũng biết được. Tuy họ không dùng danh từ tùy hỷ công đức của Phật giáo, không dùng cái danh từ này, nhưng trên thực tế họ cũng đã làm được. Vào thời xưa ở Trung Quốc, người làm quan họ mặc lễ phục và đội mão. Cái mão đó chính là biểu pháp. Hiện nay chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy những người đội mão diễn kịch trên sân khấu. Cái mão đó gọi là tấn hiền quán. Chúng ta thường gọi là mão ô sa, cũng gọi là tấn hiền quán. Quý vị thấy họ đội cái mão đó, tầng phía trước thấp, tầng phía sau thì cao, cao hơn phía trước. Đó là ý nghĩa gì? Người đội cái mão đó phải thường nghĩ đến đề bạc nhân tài, hy vọng người khác cao hơn ta. Cái ý nghĩa này rất hay. Phía trước là mình khiêm nhường, phía sau là người khác, hy vọng người khác giỏi hơn ta. Nói như vậy có lý không? Rất có lý. Trong xã hội này, mọi người đều cao hơn ta thì ta hưởng phước. Họ là cao nhân tạo phước thì ta được hưởng phước. Nếu mọi người đều không bằng ta thì ta rất khổ, mà người khác còn khổ hơn ta thì thành thế giới gì? Đây là nói cái tâm khiêm nhường của người thời xưa, còn cái tâm của người thời nay hoàn toàn tương phản. Người thời nay thì đội ngựa cái mão ô sa, tự mình rất cao, người khác thì rất thấp, họ không bằng ta. Sai rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát và chư tổ sư đại đức thường dạy cho chúng ta tùy hỷ. Chẳng những có cái tâm tùy hỷ, vả lại phải có hành vi từ tùy hỷ. Vậy thì chúng ta phải theo các ngài tu học. Các ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Các ngài cao minh hơn chúng ta, chúng ta phải kính trọng các ngài, phải tôn trọng các ngài. Bất luận trong trường hợp nào, cũng hy vọng các ngài đến dìu dắt chúng ta, dìu dắt mọi người. Đây là thật sự biết tùy hỷ.